Nhân lúng túng sửa lại dây kính làm bằng dây đai thay cho gọng kính đeo tai. Mẹ tôi thở dài. Cậu rể năm, các anh cứ quần nhau đánh nhau như vậy cho đến khi nào mới thôi hả? Lỗ Lập Nhân đã có chủ ý nói. Mẹ vợ cứ việc yên tâm, lâu nhất là 3 năm, còn nhanh nhất thì chỉ có 2 năm thôi, mẹ có thể sống trong hòa bình rồi. Mẹ tôi nói. Tôi thì là đàn bà con gái, lẽ ra không nên nhiều lời. Liệu anh có tha cho họ không nào? Nói gì thì nói, các anh cũng đều là anh em rể với nhau, cộng trèo với nhau cả. Lỗ Lập Nhân cười. Mẹ vợ ơi, con thì không có quyền. Ai bảo mẹ cứ chiêu mộ những chàng con rể không an phận thủ thường hả? Nói xong, anh ta lại cười. Tiếng cười của Lỗ Lập Nhân đã làm dịu đi bầu không khí trang nghiêm trên đê. Mẹ tôi nói tiếp. Lập Nhân này, anh nói với các quan trên của anh, thôi thì tha cho họ đi nhá. Lỗ Lập Nhân nói. Thôi, gieo gió, gặt bão, trồng tật lê thì đừng có sợ gai đâm vào tay. Mẹ vợ ơi, xin mẹ đừng có bận tâm làm gì. Các vệ binh áp giải Tư Mã Khố, Bác Bít và Niệm Đệ từ trong ngõ lên đê. Lúc này, Tư Mã Khố bị trói giật cánh khủy tay bằng dây thừng. Bác Bít thì hai tay bị trói ra phía trước bằng một đoạn xà cạp. Niệm Đệ không bị trói. Một vệ binh bước tới ngáng đường bị Tư Mã Khố nhổ nước bọt vào mặt quát. Tránh ra! Để ta từ biệt người nhà của ta! Lỗ Lập Nhân bắt tay làm loa nói to về phía ngõ. Tư lệnh Tư Mã! Đừng vào đấy nữa! Họ ở cả đây rồi! Tư Mã Khố làm như không nghe tiếng, cứ ưỡn ngực bước vào nhà tôi. Theo sau là Bác Bít và Niệm Đệ. Họ loay hoay trong sân nhà tôi rất lâu. Lỗ Lập Nhân chốc chốc lại xem đồng hồ. Tại phía bờ sông bên kia, đội áp giải cứ liên tục phất cờ hồng đánh tín hiệu sang bên này. Thông tin viên bên này cũng phất cờ đánh tín hiệu trả lời. Động tác của họ luôn luôn thay đổi, chứng tỏ nghiệp vụ rất thành thạo. Bọn Tư Mã Khố rồi cũng ra khỏi nhà tôi, trèo rất nhanh lên mặt đê. Lỗ Lập Nhân ra lệnh, cho bè hạ thủy. Mười mấy tên lính hò nhau, bảy chiếc bè xuống nước. Mặt nước chấn động mạnh, chiếc bè chìm xuống rồi từ từ nổi lên. Nước ven bờ chảy chậm, chỉ làm cho bè dập dềnh. Mấy binh sĩ níu chặt dây neo bè bằng vải xà cạp phòng chiếc bè bị nước cuốn đi. Lỗ Lập Nhân nói, này, Tư lệnh Mã, ông Bác Bít, quân đội chúng tôi chí nhân chí nghĩa, xuất phát từ nhân nghĩa tình người nên mới cho phép các ông chia tay với người nhà đấy nhá. Thôi, nhanh lên đi nào. Tư Mã Khố, Bác Bít, chị Niệm Đệ đi tới trước mặt chúng tôi. Tư Mã Khố mặt mày vui vẻ, còn Bác Bít thì đầy vẻ lo âu. Chị Niệm Đệ nét mặt nặng nề và trang nghiêm như một kẻ tử vì đạo. Lỗ Lập Nhân nói khẽ, dì Sáu, dì có thể ở lại. Chị Niệm Đệ lắc đầu, tỏ ý nhất quyết đi theo chồng. Mẹ tôi bỏ vương vải đậy làn ra. Sa Tảo Hoa đưa tới một củ hành đã lột vỏ. Mẹ bẻ củ hành ra làm hai, gói trong một chiếc bánh bột mì trắng. Sau đó, lấy từ trong làn ra một bát tương ớt đưa cho Tư Mã Lương, bảo. Mã Lương, cháu bê cái bát này. Tư Mã Lương đón lấy cái bát, ngẩn người ra nhìn mẹ. Mẹ nói, Mã Lương, cháu đừng nhìn bà, cháu hãy nhìn cha cháu đi. Ánh mắt của Tư Mã Lương chuyển sang Tư Mã Khố. Tư Mã Khố cúi đầu nhìn đứa con trai khỏe mạnh, đen như củ súng. Một thoáng buồn lướt trên khuôn mặt chữ điền xưa nay chưa hề biết thế nào là buồn tủi. Tư Mã Khố nhích vai một cái, có lẽ định giơ tay ra xoa đầu đứa con trai của mình. Tư Mã Lương mở miệng gọi khẽ. Bố ơi! Tư Mã Khố chớp chớp đôi mắt có con ngươi vàng, chảy nước mắt xuống khoang mũi và họng. Anh ta đá nhẹ vào mông Tư Mã Lương rồi nói: "Con trai yêu của bố, con hãy nhớ lấy rằng dòng họ nhà Tư Mã chúng ta không ai chết ở trên giường. Sau này con cũng phải như thế đấy nhá." Tư Mã Lương hỏi: "Bố ơi, liệu họ có bắn bố không ạ?" Tư Mã Khố liếc nhìn dòng sông đục ngầu nói: "Bố bị thua thiệt vì bố giữ chữ nhân. Con nên nhớ rằng muốn làm kẻ ác thì phải lòng lim dạ sứa, giết người không gây tay. Còn muốn làm người thiện thì đi đường cũng phải tránh dẫm phải con kiến. Tuyệt đối không nên làm con rơi. Nó chim không ra chim, thú không phải thú. Con nhớ chưa nào?" Tư Mã Lương cắn môi, nghiêm trang gật đầu. Mẹ đưa chiếc bánh đã cuốn hành cho chị Lai Đệ. Chị cầm lấy bánh, ngẩn người nhìn mẹ. Mẹ bảo: "Lai Đệ, con đút cho anh ấy ăn đi." Lai Đệ ngượng nghịu. Có lẽ chị chưa quên cái đêm hai người cuồng hoan cách đây 3 hôm. Chắc hẳn là thế. Vì trong cái ngượng nghịu của chị là ngượng trong hạnh phúc. Mẹ nhìn chị Lai Đệ, lại nhìn Tư Mã Khố. Ánh mắt của mẹ như con thoi móc hai người lại với nhau. Sự giao lưu bằng ánh mắt giữa hai người còn nhiều hơn cả nói ngàn vạn lời. Chị Lai Đệ cởi bỏ áo khoác màu đen. Bên trong chị mặc áo chẽn màu hồng, quần hồng viền đăng ten. Đôi giày thêu hoa cũng màu hồng, thân hình yểu điệu, khuôn mặt thanh tú. Tư Mã Khố chữa khỏi cho chị chứng khùng, nhưng chị lại rơi vào bệnh tương tư. Chị vẫn xinh đẹp, một người phụ nữ khóa chồng, đầy quyến rũ. Tư Mã Khố đắm đuối nhìn chị, rồi nói: "Chị cả Lai Đệ ơi, chị cố gắng giữ gìn nhá." Chị Lai Đệ nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu: "Anh là mũi khoan kim cương, còn hắn là cây gỗ mục." Chị đến trước mặt Tư Mã Khố, chấm miếng bánh vào bát tương ớt trong tay Tư Mã Lương. Để tránh tương ớt bị chảy xuống, chị múa cổ tay 2-3 vòng rồi đưa đến trước miệng Tư Mã Khố. Như một con ngựa, Tư Mã Khố hất đầu lên một cái rồi cúi xuống há miệng cắn một miếng. Anh ta nhai một cách khó nhọc, phồng 2 má vì đầy thức ăn. Rồi 2 giọt nước mắt to tướng lăn trên gò má. Tư Mã Khố vươn cổ ra nuốt đánh ục, rồi nói: "Ôi giời, hành cay đến là cay." Mẹ đưa cho tôi 1 chiếc bánh, đưa cho chị Tám 1 chiếc, lại đưa cho chị Sáu 1 chiếc. Tất cả đã cuốn hành. Mẹ bảo: "Kim Đồng, con đút cho chồng chị Sáu. Còn Ngọc Nữ, con đút cho chị Sáu đi." Tôi bắt chước chị Lai Đệ, chấm bánh trong bát tương ớt của Tư Mã Lương, rồi đưa đến trước miệng bác Bít. Bác Bít trễ môi, trông rất khó coi. Ghé răng, cắn 1 tí bánh. Những giọt nước mắt long lanh rơi lã chã trên gò má anh ta. Bác Bít cúi đầu xuống, ghé miệng còn dính tương ớt lên trán tôi hôn 1 cái rõ kêu. Rồi anh đi tới bên mẹ. Tôi đoán là anh cũng định ôm hôn mẹ, nhưng tay anh bị trói, đành phải cúi xuống hôn vào trán mẹ, sầu môi ra như con dê bứt lá cây. Anh nói: "Mẹ ơi, con không bao giờ quên ơn mẹ." Chị Tám mò mẫm đến trước mặt Tư Mã Lương để chấm bánh. Tư Mã Lương giúp chị. Chị cầm bánh bằng 2 tay, trán bóng như mai cua, mắt sâu thăm thẳm, mũi cao, miệng rộng, đôi môi chúm chím như nụ hoa hồng. Chị Tám mà xưa nay vẫn bị tôi rẻ rúng, thật là đáng thương. Chị thì thào: "Chị Sáu, ăn đi." Chị Sáu nước mắt như suối, ôm chị Tám, nức nở:
Em Sáu tội nghiệp của chị."
Lúc này, Tư Mã Khố đã ăn hết 1 chiếc bánh. Lỗ Lập Nhân trước sau vẫn đứng bên cạnh, quay mặt ra ngoài sông nhìn sang bờ bên kia. Lúc này anh ta quay lại nói:
Thôi, xin mời lên bè đi.
Tư Mã Khố nói:
Không được, tôi chưa ăn xong. Xưa kia, mỗi khi quan chủ chém phạn nhân, đều cho ăn no rồi mới chém. Trung đoàn 17 các anh là trung đoàn nhân nghĩa, chắc hẳn phải cho tôi ăn một bữa no chứ. Huống hồ, đây là bữa bánh do mẹ vợ chúng ta làm ra.
Lỗ Lập Nhân trước sau vẫn đứng bên cạnh, quay mặt ra ngoài sông nhìn sang bờ bên kia. Lỗ Lập Nhân nhìn đồng hồ nói:
Thôi được, ông cứ ăn cho căng bụng, tôi cho ngài bác Bít sang sông trước.
Thằng Câm và 6 binh sĩ tay cầm xẻng gỗ làm bơi chèo, thận trọng bước lên bè. Chiếc bè bập bềnh, chao đảo, choáng nước rất nhiều, nước tràn lên mặt bè. Hai binh sĩ giữ dây neo, ngửa người ra đằng sau để ghìm lại chiếc bè. Lỗ Lập Nhân lo lắng hỏi ông Giả Tôn:
Cụ ơi, thêm 2 người nữa có được không ạ?
Ông Giả Tôn nói:
Ơi, theo lão thì nên bớt đi 2 người chèo.
Lỗ Lập Nhân ra lệnh:
Hàn Hói, Phan Vĩnh Vượng, 2 người lên bờ, ra khỏi bè mau.
Hàn Hói và Phan Vĩnh Vượng chống sẻng nhảy ra khỏi bè. Chiếc bè chòng chành, người trên bè đứng không vững, suýt ngã xuống nước. Thằng Cầm cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi cứng như mo, gầm lên:
Cởi! Cởi! Cởi!
Từ hôm ấy trở đi, hắn không à uôm nữa. Lỗ Lập Nhân hỏi ông Giả Tôn:
Cụ thấy thế này được chưa ạ?
Ông Giả Tôn đáp:
Được rồi.
Nói rồi, ông cầm lấy chiếc sảng trong tay một binh sĩ, nói:
Quý quân nhân nghĩa, khiến lão rất phục. Năm dân quốc thứ 10, lão đã từng đưa một vị nghị sĩ qua sông. Nếu trưởng quan không chê, thì lão đem thân trâu ngựa ra mà giúp.
Lỗ Lập Nhân xúc động nói:
Vâng, thưa cụ, đây là điều mà tôi muốn nhờ, nhưng ngại chưa dám mở miệng. Cụ mà điều khiển thì coi như tôi rất yên tâm. Nào, ai có rượu không nào?
Lính cần vụ chạy tới, đưa cho Lỗ Lập Nhân chiếc bi đông bẹp rúm. Anh ta xoay nút, mở ra, ghé mũi ngửi, nói:
Rượu cao lương chính hiệu. Cụ ơi, tôi đại diện cho thủ trưởng quân khu, mời cụ một chén nhé.
Nói rồi, hai tay anh ta cầm bi đông đưa cho ông Giả Tôn. Ông Giả Tôn cũng xúc động, phủi bụi trên cánh tay, đón lấy bi đông rượu, nốc ỏng ọc một hơi mười mấy ngụm, rồi đưa trả bi đông cho Lỗ Lập Nhân. Ông Tôn quệt mép bằng mu bàn tay, từ mặt đỏ đến cổ, rồi từ cổ đỏ đến ngực.
Thưa trưởng quan, uống rượu này của trưởng quan, trái tim tôi đã gắn với trưởng quan rồi.
Lỗ Lập Nhân vừa cười vừa nói:
Đâu chỉ có trái tim, mà cả gan liền gan, phổi liền phổi, ruột liền ruột nữa chứ.
Ông Giả Tôn ứa nước mắt, nhảy vọt lên cuối bè một cách vững vàng. Chiếc bè khẽ chòng chành. Lỗ Lập Nhân gật đầu tán thưởng. Lúc này, Lỗ Lập Nhân đến trước mặt bác Bít, nhìn hai tay bị trói của anh ta, cười gượng.
Tội cho ông quá, ông bác Bít. Ông được chủ nhiệm Hòa Trọng thuộc tư lệnh quân khu chỉ đích danh. Chắc chắn ông sẽ được đối xử đúng nghi lễ.
Bác Bít giơ hai tay lên.
Có nghi lễ này không?
Lỗ Lập Nhân thản nhiên nói.
Đây cũng là một nghi lễ, mong ông bỏ qua cho. Nào, xin mời. Xin mời ông bác Bít.
Bác Bít nhìn chúng tôi một thoáng, dùng ánh mắt để từ biệt, rồi anh ta bước những bước dài leo lên bè. Chiếc bè chòng chành rất dữ, khiến bác Bít loạng choạng đứng không vững. Ông giả tôn dùng chiếc mai gỗ chống đít anh ta cho khỏi ngã. Chị Niệm Đệ cũng bắt chước bác Bít, vụng về hôn trán tôi rồi hôn trán chị Tám. Chị giơ những ngón tay thanh mảnh gỡ những lọn tóc rối như búi sợi của chị Tám, than thở.
Em yêu, trời sẽ phù hộ cho em.
Nói rồi, chị gật đầu với mẹ và lũ trẻ lau nhau đứng sau lưng mẹ. Chị quay lại, bước lên bè. Lỗ Lập Nhân lại khuyên.
Dì Sáu, dì không nhất thiết phải đi đâu mà.
Niệm Đệ ôn tồn nói.
Anh rể, tục ngữ có câu. Cán cân đâu phải quả cân đấy. Chồng tôi không thể nào rời được vợ. Anh và chị Năm chẳng phải như hình với bóng đó sao?
Lỗ Lập Nhân nói.
Tôi là tôi muốn điều tốt cho chị. Thôi, để cho dì được toại nguyện, mời dì lên bè.
Tư Mã Khố làm ra bộ đã ăn no, rồi nói.
À, no rồi. Xin cảm ơn mẹ, cảm ơn chị cả, cảm ơn các em Kim Đồng, Ngọc Nữ. Cảm ơn con trai. Con trai đã bê bắt tương ớt cho bố. Phượng ơi, Hoàng ơi, hãy nghe lời bà ngoại và bác cả nhá. Có gì khó khăn thì đi gặp dì Năm. Dì đang gặp vận đỏ. Còn bố các con thì đang trong vận đen. Kim Đồng, hay ăn chóng lớn nhá. Lúc còn sống, chị hai rất mến yêu em. Chị thử nói với anh rằng em sẽ nên người. Em đừng có phụ lòng chị hai nhá.
Nghe Tư Mã Khố nói vậy, tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay. Chiếc bè đã cập bờ. Ngồi giữa bè là một người lính gân bắp quần quận. Anh ta nhảy xuống nhẹ nhàng, giơ tay chào Lỗ Lập Nhân theo điều lệnh. Lỗ Lập Nhân cũng chào lại rất khách sáo, rồi hai người nhiệt liệt bắt tay nhau. Xem ra họ đã là bạn bè cũ. Người lính kia nói.
Lão Lỗ, trận này thắng giòn giã. Tư lệnh Phùng vui lắm. Chính ủy lệ cũng biết tin rồi đấy.
Anh ta lấy từ sắc cốt đeo bên mình một bức thư đưa cho Lỗ Lập Nhân. Lỗ Lập Nhân cầm lấy bức thư, nhét khẩu súng lục mạ vàng vào sắc cốt của anh ta rồi nói.
Ồ, chiến lợi phẩm đấy. Đem về cho con Vu nó chơi.
Người lính nói lại,
tôi thay mặt con nhỏ, cảm ơn anh.
Lỗ Lập Nhân chìa tay ra, nói với người kia,
nào, đưa đây.
Người kia ngẩn người ra hỏi,
đưa gì cơ?
Lỗ Lập Nhân nói,
giải tù binh của tôi đi, thì phải cho tôi cái giấy biên nhận chứ.
Người kia lấy giấy bút trong xả cột ra, viết vội mấy dòng rồi đưa cho Lỗ Lập Nhân.
À, Huỳnh Anh chắc lép quá.
Lỗ Lập Nhân cười.
Con khỉ Tôn Ngộ Không có danh mãnh đến mấy cũng không thể qua được bàn tay của Đức Phật Như Lai mà.
Người lính kia nói.
Ồ, vậy thì tôi là con khỉ Tôn Ngộ Không hay sao?
Lỗ Lập Nhân nói.
Không, chính tôi mới là con khỉ.
Hai người thụi nhau một cái rồi cười ha hả. Người lính kia hỏi nhỏ.
Này, Lão Lỗ, nghe nói anh thu được một bộ máy chiếu phim, có phải không? Quân khu đã biết rồi đấy.
Lỗ Lập Nhân nói.
Ha, tại các anh dài thật. Về thưa lại với thủ trưởng quân khu là đợi đến nước rút, tôi sẽ cho người đưa lên.
Tư Mã Khố rủa thầm.
Mẹ nó! Kỳ cọp, cho bọn cọp nó sơi.
Người kia tỏ vẻ không chịu hỏi.
Hả? À, anh nói gì vậy?
Tư Mã Khố nói.
Không, chẳng nói gì cả.
Người kia nói.
Nếu tôi đoán không lầm, thì anh chính là Tư Mã Khố khét tiếng gần xa. Anh là tư lệnh chi đội Tư Mã, phải vậy không?
Tư Mã Khố nói.
Đúng, chính tôi.
Người kia nói.
Này, ông tư lệnh này, dọc đường chúng tôi sẽ chăm sóc ông chu đáo.
Mong ông phối hợp với chúng tôi cho tốt nhé. Chúng tôi rất không muốn khiêng cái xác của ông về quân khu. Tư Mã Khố cười.
Không dám. Đội áp giải các ông toàn là những tay súng cừ khôi. Tôi không muốn làm tấm bia sống cho các ông.
Người kia nói. Đúng là hảo hán. Vậy nhá, đoàn trưởng Lỗ, nào, mời tư lệnh lên bè. Tư Mã Khố thận trọng bước lên bè, thận trọng ngồi xuống giữa bè. Người lính trong đội áp giải bắt tay Lỗ Lập Nhân rồi lên bè. Anh ta ngồi phía cuối, đối diện với Tư Mã Khố, tay đặt trên báng súng ở thắt lưng. Tư Mã Khố nói,
ông không cần phải cẩn thận đến như thế. Hai tay tôi bị trói như thế này, có nhảy xuống sông, chỉ có mà chết đuối. Ông ngồi gần tôi một tí là được. Khi bè chồng chành, ông giữ tôi cho khỏi lăn xuống nước.
Người kia không làm theo lời của Tư Mã Khố, chỉ giục đám lính.
Trèo mau lên!
Cả nhà tôi đứng tụm lại một chỗ, giấu kín một điều bí mật, nóng lòng chờ đợi kết cục. Mùa thu rực rỡ trên vùng cao mật, nước lũ mênh mông cuối cùng cũng đã rút đi. Những vạt cao lương đỏ hai màu đỏ và đen, những vạt hoa lau trắng hai màu trắng và vàng. Nắng sớm ban mai trải trên cánh đồng mênh mông, lờn vờn làn sương nhẹ. Toàn bộ binh mã của Trung đoàn 17 lặng lẽ chuyển quân. Họ dắt lừa, dắt ngựa, nhón bước qua cây cầu mục nát trên sông Thuồng Luồng, rồi khuất sau con đê ngoại vi Hà Bắc, không bao giờ còn thấy bóng dáng của họ nữa. Đại đội binh mã của Trung đoàn 17 rút đi. Nguyên trung đoàn trưởng của nó là Lỗ Lập Nhân thì chuyển ngành, giữ chức vụ huyện trưởng kiêm đại đội trưởng đại đội của huyện Cao Mật mới thành lập. Thượng quan Phán Đệ được bổ nhiệm làm khu trưởng khu Đại Lan. Thằng Câm được đề bạt làm tiểu đội trưởng tiểu đội của khu. Thằng Câm dẫn tiểu đội đến nhà Tư Mã Khố, khuân hết bàn ghế giường tủ của nhà Tư Mã, chia cho các gia đình trong thôn. Nhưng ban ngày chia cho thì ban đêm họ lại đem trả lại ở cổng nhà Tư Mã. Thằng Câm sai người khênh đến nhà tôi một cái giường chạm trổ rất đẹp. Mẹ tôi bảo, thôi tôi không cần giường, khiêng về đi. Thằng Câm bảo,
cởi, cởi, cởi.
Mẹ quay sang bảo chị Phán Đệ. Này Phán Đệ, con đem cái giường này đi trả hộ mẹ đi. Trưởng khu Phán Đệ nói,
mẹ ơi, đây là phong trào, mẹ không nên từ chối mẹ.
Mẹ tôi nói, Phán Đệ, Tư Mã Khố là chồng của chị hai con, mẹ đang nuôi con trai và con gái của hai vợ chồng chúng nó đấy. Giờ đây, khi trở về, nó sẽ nghĩ thế nào? Những lời này của mẹ khiến chị Phán Đệ phải suy nghĩ. Chị bỏ cái tớt đang mạng dở xuống, dắt theo khẩu súng lục, vội vã đi ra cổng. Tư Mã Lương lén đi theo trở về nói,
bà ơi, dì Năm lên huyện rồi.
Tư Mã Lương còn nói, có một cỗ kiệu hai người khiêng, ngồi kiệu là một nhân vật cỡ lớn, 18 lính cầm súng bảo vệ. Huyện trưởng Lỗ Lập Nhân trông thấy ông ta đã là phải run cầm cập như chuột thấy mèo, cung kính như tôn tử gặp ông nội. Nghe nói ông này là chuyên gia nổi tiếng về cải cách ruộng đất. Thằng Cầm dẫn một số người đến khiêng cái giường đi. Mẹ thở dài như chút được gánh nặng. Tư Mã Lương nói,
bà ngoại ơi, chúng ta chạy đi thôi. Cháu cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra rồi.
Mẹ tôi nói, Mã Lương, phúc hay là họa đây? Nếu là họa thì có chạy cũng không thoát được. Mã Lương này, cháu cứ yên tâm đi. Dù thiên binh thiên tướng xuống trần gian thì cũng chẳng làm gì mẹ quá con côi nhà mình đâu. Nhân vật lớn ấy chưa ló mặt. Trước cổng nhà Tư Mã có hai người lính bồng súng đứng gác. Các cán bộ huyện và khu ra vào như mắc cửi. Một hôm, chúng tôi đi chăn dê về, gặp tiểu đội của khu và mấy cán bộ huyện. Khu áp giải, ông bán quan tài Hoàng Thiên Phúc, thợ lắp đò Triệu Giáp, chủ hiệu dầu Hứa Bảo, chủ hiệu dầu Thơm Kim Một Vú, giáo viên tư thục Tần Nhị. Đi trên đường, những người bị bắt mặt mày ủ rũ. Triệu Giáp vươn cổ cãi.
Anh em ơi, thế này là thế nào? Nợ tôi tất cả bao nhiêu tiền mà lại sổ toẹt là thế nào hả?
Một người nói giọng vùng Ngũ Liên, răng đồng vàng chóe, giang thẳng cánh, tát Triệu Giáp một cái tát nảy lửa rồi chửi.
Đèo mẹ mày, ai nợ mày bao nhiêu tiền? Tiền của mày từ đâu mà có hả?
Những người bị áp giải không dám hé răng, lùi lũi bước đi, đầu cúi gằm. Đêm đến, mưa lạnh giả dích, một bóng người vượt qua bờ tường. Mẹ trầm giọng hỏi. Ai đấy? Người đó bước nhanh mấy bước, quỳ xuống lối đi nói.
Thím ơi! Thím cứu tôi mới!
Mẹ tôi hỏi. Có phải là ông cả đấy không? Từ Mã Đình nói.
À, chính tôi! Thím ơi! Thím cứu tôi mới! Ngày mai họ họp meeting xử bắn tôi. Chỗ dân làng với nhau. Thím cứu cái mạng chó của tôi mới.
Mẹ tôi rên lên, mở cửa buồng. Ông Từ Mã Đình lẻn vào. Ông ta run cầm cập trong bóng tối nói.
Thím ơi, thím cho tôi ăn chút gì đi. Tôi đói chết mất rồi.
Mẹ tôi đưa cho ông ta cái bánh. Ông ta vồ lấy, nhai ngấu nghiến. Mẹ tôi thở dài. Từ Mã Đình nói.
Chỉ trách cái thằng hai Từ Mã Khố nhà tôi gây thù chuốc oán với Lỗ Lập Nhân. Thực ra họ còn là bà con thân thích với nhau nữa đấy.
Mẹ tôi nói. Thôi, ông đừng nói nữa. Ông nói gì nữa? Ông trốn vào trong này đi. Hay hoặc dở thì tôi cũng là mẹ vợ của Từ Mã Khố. Nhân vật bí ẩn cuối cùng đã xuất hiện. Ông ta ngồi chính giữa mái tre, tay trái nghịch chiếc nghiên mực màu chu sa, tay phải nghịch cây bút lông. Trên cái bàn trước mặt ông ta có bày một nghiên mực to, chạm trổ rồng phượng. Nhân vật to, đeo kính gọng đen, hai má gần như không có thịt, cằm nhọn hoắt, mũi gầy nhọn, đôi mắt ti hí, lấp lánh sau cặp kính, ngón tay vờn trên nghiên vừa mảnh vừa dài, trắng như bột. Hôm ấy, đại biểu của những người nghèo nhất ở 18 thôn trấn vùng Cao Mật chen chúc nhau trên một nửa sân phơi nhà Tư Mã. Xung quanh đoàn người, 3 bước một trạm gác, 5 bước một trạm tuần tra, đều do đại đội trên huyện và tiểu đội trên khu đảm nhiệm. 18 vệ binh đứng trên bục đất, người nào người nấy cũng mặt lạnh như tiền, đằng đằng sát khí, y hệt 18 La Hán trong truyền thuyết. Phía dưới im phăng phắc, những đứa trẻ đã biết sợ thì không dám khóc. Những đứa chưa biết sợ thì khóc oe oe, làm mẹ chúng lại nhét vú vào miệng chúng. Chúng tôi ngồi vây quanh mẹ, khác với những người nhớn nhác xung quanh. Mẹ tôi bình tĩnh đến kinh người. Mẹ chăm chú xe chỉ để khâu đế giày. Những tơ gai trắng lăn tròn trên bắp đùi mẹ, săn vào nhau đều đặn, dài ra mãi. Hôm ấy, trời giá lạnh, gió đông bắc như cắt vào da thịt, hơi nước từ ngoài con sông Thuồng Luồng tràn vào. Những người trên sân phơi lạnh đến run cầm cập. Trước khi đại đội chính thức khai mạc, có sự lộn xộn phía ngoài sân. Thằng Câm và mấy đội viên của tiểu đội khu áp giải Hoàng Thiên Phúc, Triệu Giáp v.v. cộng 18 người đợi ở phía ngoài sân. Những người bị giải đều bị trói theo kiểu trọng tội, sau gáy cắm lá chỉ bài, gạch chéo đỏ trên chữ đen. Trông thấy những người này, dân chúng vội cúi đầu xuống, không ai dám bàn tán gì nửa câu. Nhân vật lớn ngồi bệ vệ trên ghế, đưa mắt nhìn một lượt những người trên sân. Mọi người rụt cổ lại, chỉ sợ ông ta nhìn thấy mặt mình. Trước sự uy hiếp của ông quan lớn ấy, mẹ tôi vẫn thản nhiên xe chỉ, làm như dồn hết tâm trí vào đó. Tôi cảm thấy rất rõ ràng, ánh mắt của ông ta dừng lại trên khuôn mặt mẹ tôi khá lâu. Lỗ Lập Nhân buộc chiếc khăn đen trên đầu, diễn thuyết một hồi trước đám đông, nước bọt bắn tung tóe. Anh ta bị chứng đau đầu, mặt luôn đỏ quạnh, ánh lên sau cặp kính như nụ hoa hồng. Nói xong, anh ta đến bên nhân vật lớn, xin chỉ thị. Nhân vật lớn chậm rãi đứng lên. Lỗ Lập Nhân nói,
hoan nghênh đồng chí Trương Sinh, chỉ thị cho chúng ta.
Anh ta vỗ tay trước, dân chúng ngơ ngác nhìn lên bục, không hiểu ý tứ ra sao. Ông Trương Sinh, nhân vật lớn này, đằng hắng một tiếng, chậm rãi. Mỗi tiếng đều kéo dài ra, y như sợi mì kéo của mục sư Maloa năm xưa. Giọng ông ta lê thê như lá cờ phướn bay lượn trong gió đông bắc. Trong suốt mấy chục năm, mỗi khi nhìn thấy lá cờ phướn bằng giấy trắng viết tên tuổi người chết trong buổi lễ cầu hồn là tôi lại nhớ lần nói chuyện của nhân vật lớn Trương Sinh. Những lời của ông ta bay lượn trong gió như lá cờ phướn. Ông ta ngồi xuống đã lâu mà lá cờ ấy vẫn bay lượn, thậm chí còn nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt trong đó. Tiếp theo, Lỗ Lập Nhân ra lệnh. Thằng Câm và những đội viên của tiểu khu cùng mấy cán bộ súng bạc họt đèo trễ đít giải những người bị trói lên bục. Họ đứng chật cả cái bục, che khuất tầm nhìn lên khán đài của những người dưới sân. Lỗ Lập Nhân ra lệnh.
Quỳ xuống!
Trong số họ, những người hiểu thì đã quỳ xuống. Những người còn đứng lớ ngớ thì bị đá vào khoeo chân, khuỵu xuống. Những người đứng dưới sân đều cúi đầu, đưa mắt nhìn sang hai bên. Người nào dám mạnh dạn nhìn lên thì lại vội vàng cúi đầu xuống khi trông thấy những giọt nước mũi chảy dài từ chóp mũi những người đang quỳ. Mẹ tôi không xe chỉ nữa. Kéo ống quần xuống, che bắp đùi lạnh tím, thở dài. Mẹ tôi không xe chỉ nữa, kéo ống quần xuống, che bắp đùi lạnh tím, thở dài. Lúc này, một người gầy gò, rụt rè đứng lên, cất giọng khàn khàn, run rẩy nói.
Thưa bà, trưởng khu, tôi có chuyện oan ức muốn tố cáo.
Chị Phán Đệ phấn khởi kêu lên.
Ừ, tốt, tốt lắm, đừng sợ, có chuyện oan gì thì cứ việc mà nói, chúng tôi sẽ giải oan cho anh.
Quần chúng đều nhìn về phía người gầy. Đó là thằng Gật. Chiếc áo ngoài của anh ta đã rách như tổ đỉa. Thậm chí một ống áo tay gần như mất hẳn, bờ vai đen đủi lộ hẳn ra ngoài. Đường ngôi vốn thẳng như kẻ chỉ, bây giờ rối như tổ quạ. Anh ta run lẩy bẩy trước gió lạnh, cặp mắt mờ đục lo ngại nhìn xung quanh. Lỗ Lập Nhân nói.
Anh lên đây mà nói.
Thằng Gật nói.
Chuyện thì không lớn, tôi đứng dưới này nói cũng được.
Phán Đệ dục. Anh lên đây đi. Anh tên là Trương Đức Thành có phải không? Tôi nhớ là mẹ anh từng xách làn đi ăn xin. Khổ lớn thù sâu mà. Nào, anh kể đi. Trương Đức Thành, tức là thằng Gật, hai chân díu vào nhau, lẩy bẩy bước ra khỏi đám người đang dán mắt nhìn anh ta. Cái bục đất cao một thước, anh ta nhảy lên nhưng bị trượt, đất bám đầy ngực. Một vệ sĩ đứng trên bục cúi xuống thò tay lôi anh ta lên. Hai chân anh ta như đứng trên lò xo, lắc lư một hồi mới dừng lại. Anh ta nhìn xuống dưới, thấy nhiều ánh mắt phức tạp đang nhìn mình, liền bùn rùn cả chân tay, mặt nổi lên từng đám màu xám nhạt, lắp bắp hồi lâu, không nói được câu nào. Anh ta định chạy xuống, thì Phán Đệ với thân hình to béo, khỏe mạnh, không kém gì đàn ông, túm lấy vai đẩy ngược lại, khiến anh ta loạng choạng, suýt ngã. Trông anh ta rất thảm hại, van xin.
Dạ, thưa bà trưởng khu, tha cho tôi chỉ là một thằng nhái nhép thôi, bà hãy tha cho tôi.
Phán Đệ nói. Trương Đức Thành, anh sợ gì cơ chứ?
Trương Đức Thành nói, dạ, tôi sống độc thân, quanh ra quanh vào, chỉ có mỗi một mình, chẳng sợ cái gì hết. Phán đệ nói.
Chẳng có gì làm anh sợ. Thế thì tại sao anh lại không nói?
Trương Đức Thành nói. Chuyện chẳng to tát gì. Tôi... thôi, không nói nữa.
Phán đệ nói. Anh tưởng đây là chuyện đùa hay sao hả?
Trương Đức Thành nói. Dạ, bà đừng nổi nóng. Để tôi nói. Hôm nay tôi coi như là không có cái mạng của tôi nữa. Được chưa nào?
Lúc này, Trương Đức Thành đi đến trước mặt thầy giáo Tần, nói.
Này, thầy nhị, ông cũng coi là người có học. Cái hồi tôi là học trò của ông. Đã có lần tôi ngủ gật, có đúng không nào? Ông đã dùng cây thước kẻ đánh dập bàn tay của tôi, lại còn đặt biệt hiệu cho tôi. Khi ấy, ông nói những gì, ông còn nhớ không?
Phán đệ nói to. Này, lão Tần kia, hãy trả lời đi.
Thầy giáo Tần ngẩng đầu lên, bộ râu vểnh ra phía trước như là râu dê, lẩm bẩm.
Ồ, đã lâu quá rồi, lão tôi đây không còn nhớ nữa.
Nghe vậy, Trương Đức Thành có biệt hiệu là thằng gật, hăng lên, lời lẽ bắt đầu trôi chảy.
Tất nhiên là ông không còn nhớ, nhưng tôi thì cho đến chết vẫn nhớ. Này, ông già Tần, khi ấy ông nói như thế này, Trương Đức Thành cái gì anh? Tôi gọi anh là thằng gật. Chỉ mỗi một câu ấy của ông mà suốt đời tôi mang cái biệt hiệu là thằng gật. Ông già gọi tôi là thằng gật. Bà lão gọi tôi là thằng gật. Ngay cả những đứa trẻ hì nước mũi chưa sạch cũng gọi tôi là thằng gật. Vì gánh trên lưng cái biệt hiệu ấy mà đến nay tôi đã 38 tuổi rồi. Vẫn chưa lấy được vợ. Ông thử nghĩ mà coi. Ai đời đâu mà lại gả con gái cho cái thằng gật. Ôi giời ơi, khốn nạn thân tôi, rủi ro suốt đời vì cái biệt hiệu này mà không lấy được vợ.
Cơn xúc động dâng lên, thằng gật nước mắt nước mũi ràn rụa. Tay cán bộ huyện có hàm răng đồng, túm mớ tóc hoa dâm của thầy giáo Tần, giật ngược lại để thầy ngửa mặt lên. Bộ râu dê của thầy rung rung. Tay cán bộ huyện nghiêm giọng hỏi.
Nói đi, Trương Đức Thành, tố cáo có đúng không, hả?
Thầy giáo Tần vâng vâng dạ dạ luôn miệng.
Dạ vâng vâng, đúng ạ, đúng ạ.
Tay cán bộ huyện rúi tay một cái, ấn đầu thầy Tần xuống. Miệng thầy bị bám đầy đất. Anh cán bộ huyện nói.
Này, anh Đức Thành kia, tiếp tục tố cáo đi.
Lúc này, Trương Đức Thành có biệt hiệu thằng gật, dùng mu bàn tay dụi mắt, vắt nước mũi bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ, rồi vẩy một cái. Nước mũi, nước dãi như một bãi cứt chim bay veo lên nóc rạp. Cái anh cán bộ Trương Sinh cau mày ngán ngẩm, rút khăn tay lau kính. Trông ông ta lạnh lùng như một hòn đá tảng. Thằng gật nói tiếp.
Tần Nghị, ông còn nhớ khi Tư Mã Khố bắt trước ông. Hắn bắt cóc bỏ vào lọ của ông, đặt về chửi ông rồi trèo lên dầm nhà mà đọc. Ông có đánh hắn roi nào không nào? Ông có chửi hắn câu nào không nào? Ông có đặt biệt hiệu cho hắn không nào?
Thầy Tần nói.
Không, không, hoàn toàn không.
Lúc này, phán đệ phấn khởi nói.
Hay lắm! Trương Đức Thành đã tố ra một vấn đề sâu sắc. Vì sao mà Tư Mã Khố có nhiều tiền? Tiền của gia đình Tư Mã Khố do đâu mà có? Hắn không trồng mạch nhưng lại ăn bánh mì. Hắn không nuôi tằm nhưng lại mặc đồ tơ, đồ lụa. Hắn không cất rượu nhưng ngày nào cũng say mềm. Thưa bà con, chính là mồ hôi nước mắt của chúng ta đã nuôi sống bọn địa chủ. Chúng ta phải phân chia lại ruộng đất của chúng ta. Của cải, chất trong nhà chúng nó, thực tế là của chúng ta, thu hồi những gì vốn thuộc của chúng ta.
Cái ông cán bộ Trương Sinh khẽ vỗ tay, tỏ ý tán thưởng lời lẽ khẳng khái của phán đệ. Trên bục, các cán bộ huyện, cán bộ khu và các đội viên vũ trang vỗ tay theo. Thằng gật lại nói tiếp.
Chỉ riêng thằng Tư Mã Khố đã lấy những 4 con vợ, còn tôi thì 1 vợ cũng không. Bà con bảo, như vậy có công bằng không nào?
Ông cán bộ Trương Sinh cau mày lại rồi lắc lắc đầu. Lỗ Lập Nhân nói,
Trương Đức Thành, không nói những chuyện này.
Không, đây mới là nguồn gốc nỗi khổ của tôi. Thằng gật tôi đây cũng là thằng đàn ông, phải vậy không nào? Giữa hai cái đùi cũng như nhau cả.
Lỗ Lập Nhân đứng chắn trước mặt thằng gật, không cho nói tiếp nữa. Anh ta cất cao giọng, át cả tiếng gào của thằng gật, nói,
thưa bà con, Trương Đức Thành tuy nói năng có đôi chút thô lỗ, nhưng đã nêu lên một lý lẽ vì sao có người lấy đến 4 vợ, thậm chí nhiều hơn. Còn những người như Trương Đức Thành thì 1 vợ cũng không lấy được.
Dưới sân mọi người bàn tán xôn xao. Rất nhiều ánh mắt đưa về phía mẹ tôi. Mặt mẹ tôi xanh xao, đôi mắt vô cảm, không thù, không oán, phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Phán đệ đẩy nhẹ người thằng gật một cái, nói,
thôi, anh có thể xuống được rồi đấy.
Thằng gật tiến lên 2 bước, định bước xuống, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì. Quay lại, xách tay Triệu Giáp đánh một bạt tai, chửi.
Mẹ em mày, mày cũng có ngày hôm nay. Mày còn nhớ những khi theo đóm ăn tàn, dựa vào thế lực Tư Mã Khố khinh rẻ người khác chứ, hả?
Triệu Giáp dùng đầu húc thằng gật một cú vào bụng dưới. Thằng gật kêu thét lên, ngã lăn mấy vòng xuống sân phơi. Lúc này, thằng Câm xông tới đá Triệu Giáp ngã lăn ra, rồi dùng chân chặn cổ Triệu Giáp. Khuôn mặt Triệu Giáp co rúm lại một cách đáng sợ. Anh ta thở phì phò, gào thét như điên.
Tôi không phục, tôi không phục, các người là đồ vô lương tâm, vô lương tâm, trời sẽ phạt các người.
Lỗ Lập Nhân cúi xuống hỏi cái ông cán bộ Trương Sinh. Ông ta cầm nghiên mực, gõ xuống bàn, đánh chát một tiếng. Lỗ Lập Nhân lôi ra một mảnh giấy, đọc.
Xét phú nông Triệu Giáp, sống bằng bóc lột. Trong thời kỳ Nhật xâm lược, hắn đã cung cấp cho quân ngụy khối lượng lớn lương thực. Đến thời Tư Mã Khố cầm quyền, hắn đã nhiều lần tiếp tế đánh bao cho bọn phỉ. Kể từ ngày cải cách ruộng đất đến nay, hắn tung ra nhiều lời đồn nhảm, công khai chống lại chính quyền nhân dân. Với phần tử ngoan cố như vậy, không triệt đi thì không làm dịu được sự căm phẫn của dân. Tôi xin thay mặt chính phủ nhân dân huyện Co Mật tuyên bố tử hình Triệu Giáp, lập tức thi hành.
Người đội viên, khu đội lôi Triệu Giáp như lôi một con chó chết đến mép đầm đầy rác rưởi và cỏ mục. 2 đội viên tránh sang 2 bên. Thằng Câm nhằm gáy Triệu Giáp, nổ một phát súng. Nhanh như chớp, Triệu Giáp lộn đầu xuống đầm. Thằng Câm cầm khẩu súng bạc họt, miệng súng vẫn còn nhả khói, trở lại chỗ bục đất. Những người quỳ trên bục dập đầu lại như tế sao, sợ đến vãi cứt vãi đái ra quần. Mùi hôi thối xông lên. Những người trên bục và những người ở gần dưới sân đều phải bịt mũi. Chủ hiệu Dầu Thơm kim một vú, lết 2 đầu gối đến trước mặt Lỗ Lập Nhân. 2 tay ôm chặt lấy chân anh ta, vừa khóc vừa nói.
Ông ơi, ông tha cho tôi. Xin ông tha cho tôi. Ông huyện trưởng tha cho tôi. Tôi nguyện đem toàn bộ Dầu Thơm, toàn bộ số vàng, toàn bộ gia sản, ngay cả cái máng cho gà ăn cũng không để lại. Xin chia hết cho bà con. Chỉ cần tha cho mạng sống nhỏ nhoi của tôi, tôi không bao giờ buôn bán để bóc lột mọi người nữa.
Lỗ Lập Nhân muốn rút chân ra khỏi vòng tay của Kim Một Vú, nhưng chị ta cứ ôm giết lấy chân anh ta. Mấy người cán bộ huyện ùa tới, gỡ các ngón tay của Kim Một Vú đan vào nhau như gọng kìm, giải phóng cho huyện trưởng Lỗ Lập Nhân. Kim Một Vú lại lết đến bên anh cán bộ Trương Sinh. Lỗ Lập Nhân kiên quyết nói,
lôi nó đi.
Thằng Câm quay ngược khẩu bạc họt, gõ một phát vào Thái Dương Kim một vú. Chỉ một cái gõ thôi mà chị ta đã ngã lăn ra, mắt trợn ngược, bầu vú duy nhất chĩa thẳng lên bầu trời, u ám. Phán đệ hỏi to,
còn ai có nỗi khổ nào nữa không nào? Nói đi nào!
Dưới sân, một người cất tiếng khóc. Đó là ông già, Từ Tiên Nhi, tay chống cây gậy trúc vàng óng. Phán đệ nói to,
hãy đỡ ông già lên bục nào!
Không ai đến dìu ông ta. Ông mù khóc lóc, dùng gậy dò đường, mò mẫm, bước lên bục. Cây gậy của ông mù dò đến đâu là mọi người tranh nhau giãn ra đến đó. Hai cán bộ bước xuống, kéo ông mù lên bục. Ông mù Từ Tiên Nhi cầm gậy bằng hai tay. Vì uất hận, ông ta chọc gậy liên hồi xuống mặt đất. Mặt đất lỗ chỗ những vết gậy. Phán đệ nói,
bác Từ, bác hãy nói đi.
Ông mù Từ Tiên Nhi nói,
thưa trưởng quan, các ông thật sự báo thù cho lão chứ?
Phán đệ nói,
cụ Từ, cụ cứ yên tâm, vừa nãy chẳng phải chúng tôi đã báo thù cho Trương Đức Thành rồi đấy sao?
Ông mù Từ Tiên Nhi nói,
để tôi nói, cái thằng khốn kiếp Từ Mã Khố đã áp bức làm chết vợ tôi, khiến mẹ tôi uất ức mà chết. Hắn ta nợ tôi những hai mạng người.
Nước mắt ông ta ứa ra từ đôi mắt già mù. Lỗ Lập Nhân nói,
bác Từ, bác nói tiếp đi.
Ông mù Từ Tiên Nhi nói tiếp.
Cái năm dân quốc thứ 15, mẹ tôi đã bỏ ra 30 đồng bạc trắng để cưới vợ cho tôi. Đó là con gái của cái bà ăn xin ở thôn Tây. Mẹ tôi bán bò, bán lợn và bán cả hai tạ lúa mì, đổi lấy 30 đồng bạc trắng đưa cho bà ăn mày. Ai cũng bảo vợ tôi nó xinh xắn, nhưng chính cái đẹp đã gây tai họa. Khi ấy cái thằng Tư Mã Khố cũng vào khoảng 16-17 tuổi chứ mấy. Nó không chịu học hành, ỷ vào quyền thế của gia tộc, cứ đến nhà tôi xoành xoạch, hát sướng, chơi đàn nhị. Tôi đưa vợ tôi đi xem hát. Trên đường trở về, hắn cưỡng đoạt vợ tôi. Sau đó vợ tôi nuốt thuốc phiện tự tử, còn mẹ tôi uất quá cũng thắt cổ mà chết. Từ Mã Khố nợ tôi những hai mạng người. Xin chính phủ phân xử việc này cho tôi.
Ông mù Từ Tiên Nhi quỳ trên bục. Một tay cán bộ khu kéo ông ta đứng dậy. Nhưng ông ta nói,
không trả thù cho tôi thì tôi cứ quỳ ở đây.
Lỗ Lập Nhân nói,
bác Từ ơi, Từ Mã Khố không chạy thoát được đâu. Nếu bắt được nó thì chúng tôi sẽ giải oan cho bác.
Ông mù Từ Tiên Nhi nói tiếp.
Cái thằng Tư Mã Khố nó như con chim diều hâu bay cùng trời cuối đất. Các ông không thể bắt được nó đâu. Tôi yêu cầu chính phủ cứ là mạng đổi mạng, bắn bỏ con trai và con gái nó. Thưa ông huyện trưởng, lão tôi đây biết ông và Tư Mã Khố có hơi hướng gia đình bà con. Nếu ông là Bao Thanh Thiên thì xin ông đồng ý lời đề nghị của tôi. Nếu ông còn tình nghĩa riêng tư thì tôi xin về nhà treo cổ tự tử, để cái thằng Tư Mã Khố khỏi phải bị hành hạ tôi khi hắn trở lại.
Lỗ Lập Nhân hắng giọng, cố phân bua.
Bác ơi, nợ có đầu, oan có chủ. Ai làm, người ấy chịu. Tư Mã Khố hại người thì chỉ có thể là Tư Mã Khố phải đền mạng. Trẻ con không có tội.
Ông già mù chọc gậy xuống đất nói:
"Ấy, ấy, bà con đã nghe rõ chưa? À, đừng bao giờ bị mắc lừa. Tư Mã Khố nó chạy rồi, Tư Mã Đình nó trốn rồi. Con cái của chúng chẳng mấy chốc mà lớn lên. À, huyện trưởng Lỗ Lập Nhân với hắn là anh em cọc chèo, à, phải thân với nhau chứ. Bà con ơi, à, lão từ mù tôi đây sống với một cây gậy, à, chết thành thức ăn cho chó. Bà con so bì được với tôi đâu. Bà con ơi, đừng mắc lừa."
Phán đệ giận dữ quát: "Cái lão mù này, ăn nói bậy bạ cái gì thế?" Ông từ mù nói tiếp:
"Cô nương phán đệ, họ thượng quan nhà cô quả là giỏi. Trong thời kỳ chống Nhật thì có chàng rể Sa Nguyệt Lượng đắc thế. Đến thời Quốc Dân Đảng thì lại có chàng rể thứ hai Tư Mã Khố đắc thế. Bây giờ có cô và Lỗ Lập Nhân đắc thế. Gia đình cô không bao giờ bị mất ngọn cờ. Không thời thế nào bị lật thuyền đâu. Rồi đây, người Mỹ đánh chiếm Trung Quốc. Ở gia đình cô còn có chàng rể Tây nữa."
Thằng nhóc Tư Mã Lương, mặt trắng nhợt, túm chặt lấy mẹ tôi. Hai thằng Tư Mã Thượng và Tư Mã Hoàng rúc vào nách mẹ. Con bé Sa Tảo Hoa khóc ầm lên. Lỗ Thắng Lợi cũng khóc. Chị Tám Ngọc Nữ là người khóc cuối cùng. Tiếng khóc của chúng khiến người trên bục và người dưới sân phải để ý. Ông cán bộ có tên Trương Sinh cũng nhìn chúng tôi chằm chằm. Từ Tiên Nhi tuy bị mù hai mắt nhưng rất chuẩn xác quỳ trước mặt nhân vật to lớn kia gào khóc:
"Ôi trời ơi, ôi quan trưởng ơi, thưa trưởng quan, hãy phân xử cho lão mù này."
Lão vừa khóc vừa dập đầu lia lịa, trán lão dính đầy đất. Lỗ Lập Nhân nhìn cái anh cán bộ Trương Sinh bằng con mắt cầu cứu, nhưng ông Trương Sinh lạnh lùng nhìn lại anh ta, cái nhìn sắc sảo như lưỡi dao. Lỗ Lập Nhân mồ hôi nhễ nhại đầy mặt, mất hẳn cái vẻ ung dung thanh thoát. Khi thì cúi đầu nhìn đầu ngón chân, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn những người dưới sân phơi. Anh ta không đủ dũng khí nhìn thẳng vào mặt cái nhân vật to lớn kia. Thượng quan phán đệ cũng mất đi cái vẻ đắc ý của một khu trưởng, mặt đỏ như gấc, môi dưới run bần bật như lên cơn sốt. Phán đệ chửi bới như một mụ nhà quê đanh đá:
"Cái lão từ già kia, lão định làm loạn phải không hả? Gia đình ta có chỗ nào đắc tội với lão? Con vợ thối thây của lão đã mồi chài cho Tư Mã Khố. Bậy bạ với nhau trong ruộng lúa mạch, bị người ta tóm được, không còn mặt mũi nhìn mọi người nên mới uống thuốc phiện mà chết. Ta còn nghe nói lão cắn xé cô ta suốt đêm như một con chó. Vợ lão đã cho biết bao nhiêu người xem những vết cắn thâm tím ở ngực. Lão có biết không nào? Bức hại vợ lão chính là lão. Tư Mã Khố có tội, nhưng thủ phạm chính là lão. Nếu tử hình, trước tiên phải đem lão ra bắn bỏ."
Tư Mù nói:
"Thưa trưởng quan, ông nghe thấy chưa? Cháy nhà ra mặt chuột rồi! Cháy nhà ra mặt chuột rồi!"
Lỗ Lập Nhân vội đỡ đòn cho phán đệ. Anh ta định kéo Từ Tiên Nhi xuống, nhưng lão già mù Từ Tiên Nhi như cục kẹo kéo, lôi dậy người dài ra, buông tay người vón cục. Lỗ Lập Nhân nói:
"Này, bác Từ Tiên Nhi, việc bác đề nghị bắn bỏ cái thằng Tư Mã Khố là đúng, nhưng bác đòi bắn bỏ con cái của Tư Mã Khố là sai. Trẻ con không có tội."
Lão mù Từ Tiên Nhi cãi:
"Triệu Giáp làm gì có tội? Triệu Giáp chẳng qua chỉ là cái anh thợ bếp lò.
Chẳng phải Triệu Giáp có chút tư thù với Trương Đức Thành đấy sao? Chẳng phải là các người nói bắn là lôi ra bắn đó sao? Thưa ông huyện trưởng, nếu không bắn chết con cháu của Tư Mã Khố thì lão mù tôi đây không chịu.
Những người dưới sân bảo nhau, bà cô của Triệu Giáp là mẹ đẻ của Từ Tiên Nhi, hai người là anh em họ. Ngay vậy, Lỗ Lập Nhân cười ngượng, dè dặt tới bên thủ trưởng Trương Sinh, lúng búng điều gì đó với ông ta. Trương Sinh xoay xoay cái nghiên mực, không nói nửa câu. Nhưng hai vết hằn bên khóe miệng kéo dài xuống tận dưới cằm và cái bĩu môi của ông ta thì đầy sát khí. Lỗ Lập Nhân lại lúng túng trình bày cái gì đó. Lúc này, cặp mắt trắng dã của ông ta ngước lên nhìn Lỗ Lập Ngân, cất giọng rè rè, nói rất to.
Mỗi cái chuyện vặt này mà phải làm hộ anh hay sao? Hả?
Lỗ Lập Nhân rút khăn tay lau mồ hôi trên trán, hai tay quài ra sau, thắt chặt dài vải đen. Mặt vàng bệch đi ra phía trước bục, lớn tiếng tuyên bố.
Chính phủ ta là chính phủ của nhân dân, thực hiện ý nguyện của nhân dân. Bây giờ, tôi xin trưng cầu ý kiến của các vị. Ai đồng ý bắn bỏ các con cái của Tư Mã Khố thì giơ tay lên.
Phán đệ giận dữ chất vấn Lỗ Lập Nhân. Anh Nhân, anh điên hay sao? Phía dưới, mọi người cúi gằm mặt xuống, không một ai giơ tay, mà cũng không một ai nói gì. Lỗ Lập Nhân đưa đôi mắt hỏi ý kiến của thủ trưởng Trương Sinh. Trương Sinh thoáng nét cười nhạt trên khuôn mặt, bảo Lỗ Lập Nhân.
Anh hỏi lại lần nữa, ai không đồng ý bắn bỏ các con của Tư Mã Khố?
Lỗ Lập Nhân lại hỏi, ai không đồng ý bắn bỏ các con của Tư Mã Khố thì giơ tay lên nào?
Đông đảo quần chúng vẫn im lặng, đầu cúi gằm, không một ai giơ tay, mà cũng không một ai nói câu gì. Mẹ tôi chậm rãi đứng lên nói,
lão Từ Tiên Nhi, nếu dứt khoát phải đền mạng thì xin bắn chết tôi. Mẹ ông không thắt cổ chết mà chết vì băng huyết. Nguồn gốc bệnh của bà ta là từ thời loạn thổ phỉ để lại.
Thủ trưởng Trương Sinh đứng dậy, đi vào phía trong. Lỗ Lập Nhân vội vàng đuổi theo. Trên một khoảnh đất trống phía sau bục, ông Trương Sinh, lúc nói chậm, lúc nói nhanh, cánh tay khẳng khiu mềm oặt của ông ta lúc giơ lên, lúc hạ xuống như một lưỡi dao chém vào không khí. Các vệ sĩ súng xít xung quanh hộ tống ông ta đi khỏi. Lỗ Lập Nhân đứng như trời trồng, đầu cúi gằm. Anh ta đứng rất lâu rồi như sực tỉnh, lê những bước nặng nề, đờ đẫn trở về vị trí huyện trưởng của anh ta. Anh ta nhìn chúng tôi bằng ánh mắt điên dại, nhìn rất lâu, trông thật đáng thương. Lâu lắm rồi anh ta mới mở được miệng, ánh mắt thì như con bạc khát nước, nói,
tôi tuyên bố tử hình con trai Tư Mã Khố là Tư Mã Lương, lập tức thi hành tử hình hai con gái Tư Mã Khố là Tư Mã Phượng và Tư Mã Hoàng, lập tức chấp hành.
Thân người mẹ chúi một cái, nhưng mẹ vẫn đứng vững. Mẹ nói,
để tôi xem, ông có dám không nào?
Mẹ tôi ôm chặt Tư Mã Phượng và Tư Mã Hoàng, còn Tư Mã Lương thì nhanh nhẹn nằm dạp xuống đất rồi bò lùi. Mọi người lắc lư làm như không để ý, che khuất cho Tư Mã Lương bỏ trốn. Lỗ Lập Nhân quát to,
Tôn Bất Ngôn, sao không chấp hành mệnh lệnh của tôi hả?
Phán đệ chửi, Lỗ Lập Nhân, anh lũ lẫn rồi, ra lệnh gì mà như thế?
Lỗ Lập Nhân nói, tôi không lũ lẫn, tôi rất tỉnh táo.
Anh ta vừa nói vừa đấm vào đầu. Thằng Câm ngần ngại buộc xuống bục, theo sau là hai đội viên của tiểu khu. Tư Mã Lương bỏ ra khỏi đám đông, lách giữa hai trạm gác rồi chạy vụt lên đê. Các đội viên trên bục kêu lên, chạy rồi, chạy rồi. Các lính gác hạ súng trên vai súng, kéo cơ bẩm, đẩy đạn lên nòng rồi bắn mấy phát chỉ thiên. Tư Mã Lương mất hút trong những lùm cây lúp xúp trên đê.
thằng Câm dẫn các đội viên gạt những tấm lưng đen đủi ken nhau đến trước mặt chúng tôi. Hai đứa con Câm của hắn, đó là Câm Anh và Câm Em, dương đôi mắt cô độc và ngạo mạn nhìn hắn. Hắn giơ đôi vuốt trước như thép nguội ra. Mẹ tôi nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt. Hắn rụt tay lại, chùi nước bọt trên mặt. Chùi xong lại chìa tay ra. Mẹ tôi lại nhổ bãi nữa. Nhưng lần này, sức yếu hơn, nước bọt chỉ nhổ đến ngực hắn. Hắn ngoảnh lại nhìn những người trên bục. Lỗ Lập Nhân hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại. Phán Đệ thì ngồi xổm, hai tay bưng mặt. Các cán bộ huyện và cán bộ khu thì nét mặt vô cảm như tuồng đất. Chiếc cằm dưới rắn như thép của thằng Câm lập bập như thường ngày, miệng quát.
Cởi, cởi, cởi.
Mẹ tôi ưỡn ngực, thét lên chói tai. Cái thằng súc sinh, giết tao trước đi. Mẹ xông tới trước mặt thằng Câm, cào vào mặt hắn. Mặt thằng Câm xuất hiện bốn rãnh màu trắng, sau đó máu từ trong rãnh tứa ra. Thằng Câm vuốt mặt một cái, rồi đưa ngón tay ra trước mặt, ngây ra mà nhìn. Hình như để xem cái gì dính trên ngón tay. Xem xong, hắn lại đưa ngón tay lên mũi. Cái mũi sư tử, để ngửi. Hình như để biết trên ngón tay có mùi gì. Ngửi xong, hắn thè lại liếm đầu ngón tay như để xem mùi vị nó ra sao. Lát sau, hắn ầu ầu lên mấy tiếng, đấm mạnh một quả. Mẹ tôi ngã bay về phía chúng tôi. Chúng tôi vừa khóc vừa phủ phục trên mình mẹ. Thằng Cầm xách từng đứa chúng tôi quẳng sang một bên. Tôi rơi lên lưng một phụ nữ. Sa Tảo Hoa rơi trên bụng tôi. Lỗ Thắng Lợi rơi trên lưng một ông già. Chị Tám rơi trên vai một bà lão. Câm Anh đeo dưới cánh tay của bố nó. Bố nó vẩy rất mạnh cũng không rơi. Nó bám chặt cổ tay mà không nhả. Thằng Câm Em thì ôm chặt chân thằng Câm bố, cắn vào gối của bố. Bố nó hất chân. Thằng Câm Em bay vào đầu một ông trung niên. Thằng Câm bố giằng mạnh tay. Thằng Câm Anh văng ra, kéo theo trong miệng một miếng thịt của Câm bố, đánh rơi bụp vào lòng một bà lão. Thằng Câm tay trái xách Tư Mã Phượng, tay phải xách Tư Mã Hoàng, đi như đi trong bùn lầy, chân giơ cao rồi mới đặt xuống. Hắn đi đến trước cái bục, giơ tay trái quẳng Tư Mã Phượng lên, giơ tay phải quẳng Tư Mã Hoàng lên. Tư Mã Phượng, Tư Mã Hoàng gào khóc, miệng gọi bà ngoại. Hai đứa muốn trườn xuống nhưng bị thằng Câm chặn lại. Mẹ lồm cồm bò dậy, loạng choạng chạy tới, nhưng vừa được hai bước mẹ đã lăn ra. Lỗ Lập Nhân dừng lại, giọng thê thảm. Các ông, các bà nghèo khổ ơi! Các vị nói đi, Lỗ Lập Nhân tôi có còn là con người hay không? Bắn chết hai đứa trẻ này, trong lòng tôi sẽ như thế nào? Tôi đau lắm, xót xa lắm. Chúng nó là trẻ con, huống hồ lại là họ hàng với tôi. Nhưng chính bởi vì chúng là họ hàng, tôi mới buộc phải rơi nước mắt mà tử hình chúng. Các ông... Các bà ơi, hãy tỉnh lại. Tử hình con cái Tư Mã Khố là chúng ta không còn đường lui nữa. Thoạt nhìn, chúng ta bắn hai đứa trẻ. Kỳ thực thì không phải là đứa trẻ, mà là chế độ lạc hậu cũ kỹ. Chúng ta bắn là bắn cái chế độ đó, bắn hai dấu hiệu đó. Các ông, các bà ơi, hãy vùng lên. Không cách mạng thì là phản cách mạng. Không còn có đường thứ ba đâu. Anh ta nói to quá, nên ho sặc sụa, mặt đỏ gay, nước mắt ràn rụa. Một cán bộ huyện bước tới, định vỗ lưng cho anh ta. Nhưng anh ta khoát tay từ chối. Rồi anh ta cũng điều khiển được nhịp thở, nhổ nước bọt, hổn hển như bị mắc bệnh lao, nói.
Thôi, chấp hành đi.
Thằng Câm nhảy lên bục, hai tay kẹp hai đứa trẻ rảo bước đến bờ đầm. Hắn đặt hai đứa xuống rồi lại lùi lại hơn chục bước. Hai đứa trẻ ôm lấy nhau, khuôn mặt hẹp và dài như bôi lên lớp phấn vàng. Bốn con mắt nhỏ xíu kinh hoàng nhìn thằng Câm. Thằng Câm rút khẩu bạc họt ra, từ từ giơ lên. Bàn tay hắn đầy máu run run như khẩu súng nặng đến 20 cân, vất vả mới giơ lên được. Bằng! Hắn bắn một phát. Cổ tay cầm súng nảy lên một cái, đầu nòng bốc khói. Cánh tay hắn lập tức nhũn ra. Viên đạn bay trên đầu hai đứa trẻ, làm bắn tung một lỗ bùn trên đầm. Một người phụ nữ với hai bàn chân không bị bó, người hơi nghiêng như chiếc thuyền buồm ăn gió, chạy như bay theo con đường mòn kẹp giữa hai vạt cỏ rậm, vừa chạy vừa gào thét như con gà mái chạy đến bảo vệ cho đàn con. Tôi nhận ra đó là chị cả Lai Đệ. Vì chị từ chân đê chạy tới, chị được coi là tâm thần không bình thường nên không dự đại hội đấu tranh. Là người vợ chưa chết của Hán Gian Sa Nguyệt Lượng, chị đáng bị đem xử bắn. Nếu mọi người biết chị đã từng phong lưu với Tư Mã Khố, thì chị đáng bị bắn hai lần. Tôi rất lo thay cho chị. Chị đang đâm đầu vào lưới. Chị chạy thẳng đến ven đầm, đứng chặn trước mặt hai đứa trẻ. Chị gào thét điên cuồng.
Bắn tôi đi! Bắn tôi đi!
Tôi đã từng qua đêm với Tư Mã Khố. Tôi chính là mẹ của chúng. Cái hàm dưới của thằng Câm lại lập cập dữ dội, chứng tỏ sóng gió đang nổi lên trong lòng hắn. Hắn chĩa súng, quát bằng giọng khàn khàn.
Cởi! Cởi! Cởi!
Không chút do dự, chị cả cởi nút áo để lộ cặp vú tuyệt mỹ của chị. Thằng Câm dương to mắt, cằm dưới của hắn như rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, to như cục gạch, nhỏ thì như màu gạch. Hàm dưới mà mất, thằng Câm trông thật đáng sợ. Hắn lấy tay nâng hàm dưới, chỉ sợ nó rơi xuống, nói mà không phải nghĩa như thế.
Cởi! Cởi! Cởi!
Chị cả ngoan ngoãn cởi bỏ áo, mình trần. Mặt chị đen, nhưng mình chị trắng, trắng như ngà. Trong bầu không khí u ám, chị thi gan với cái thằng Câm. Thằng Câm ngập ngừng đi tới. Đi tới ngay trước mặt chị, một thằng đàn ông như đúc bằng thép, phút chốc tan ra thành nước như người tuyết dưới ánh nắng mặt trời. Chân một nơi, tay một ngà, ruột lòng thòng như những con rắn. Chỉ còn mỗi trái tim đỏ rực được nâng bằng hai tay là đang đập. Gắng gượng lắm, những bộ phận đó mới trở về vị trí cũ thành hình người nguyên vẹn. Thằng Câm quỳ trước mặt chị cả. Hai tay ôm vòng mông của chị, hôn lấy hôn để cái rốn của chị. Trước tình huống bất ngờ đó, bọn Lỗ Lập Nhân dương mắt nhìn nhau, miệng như bị bỏng, tay như chạm phải gai nhím. Dân chúng nhìn trộm về phía đầm, không hiểu tâm trạng của họ ra sao. Lỗ Lập Nhân ngán ngẩm cất tiếng gọi, nhưng thằng Câm không thèm để ý.
Tôn bất ngôn!
Phán đệ nhảy xuống bục, chạy tới ven đầm, nhặt chiếc áo cánh khoác lên người chị cả Lai Đệ. Chị định lôi chị cả đi, nhưng nửa người dưới của chị cả đã gắn chặt vào thằng Câm. Phán đệ gỡ ra sao được? Phán đệ quay ngược báng súng, đập vào vai thằng Câm. Thằng Câm ngẩng mặt lên, nét mặt dịu dàng, nước mắt lưng tròng. Sự việc xảy ra sau đó, cho đến nay, vẫn còn là một ẩn số có đến mười mấy nghiệm. Không ai biết đích xác thật giả như thế nào. Giữa lúc chị phán đệ ngẩn người trước cặp mắt đầy lệ của thằng Câm, giữa lúc chị em con Phượng, con Hoàng líu díu ôm nhau đứng dậy tìm bà ngoại, giữa lúc mẹ tôi tỉnh lại, vừa kêu vừa chạy tới ven đầm, giữa lúc lão mù Từ Tiên Nhi nói,
ông huyện trưởng, đừng giết chúng, mẹ tôi không thắt cổ chết, vợ tôi chết không phải hoàn toàn do Tư Mã Khố.
Giữa lúc hai con chó hoang đang cắn nhau trong căn nhà bỏ hoang của người đàn bà dân tộc Hồi, giữa lúc tôi đang nhớ lại khung cảnh ngọt ngào và ấm ức bên máng cỏ, miệng tôi mặn mùi bụi đất ở đầu vú chị cả và cái đầu vú nảy như cao su của chị, thì có hai người cưỡi ngựa lướt tới như một cơn lốc. Hai con ngựa, một con trắng như tuyết, một con đen như mun. Người cưỡi ngựa trắng mặc áo đen, che nửa mặt dưới bằng vuông vải đen, đầu đội mũ đen. Người cưỡi ngựa đen mặc áo trắng, che nửa mặt dưới bằng vuông vải trắng, đầu đội mũ trắng. Mỗi người hai tay hai súng, tài cưỡi ngựa thì tuyệt diệu. Hai chân thẳng băng trên mình ngựa. Người hơi ngả về phía trước. Khi gần đến ven đầm, họ bắn một băng lên trời. Các cán bộ huyện khu hoảng sợ đến nỗi nằm rạp dưới đất. Họ điều khiển dây cương cho ngựa lượn một vòng. Thân ngựa hơi nghiêng, vẽ thành một vòng cung đẹp mắt. Mỗi người trong họ nổ một phát súng rồi bỏ đi. Đuôi ngựa bay bay như sương như mù. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Quả là đến như gió xuân, đi như gió thu, hư hư thực thực, y như một giấc mộng. Họ đi rồi, mọi người mới dần dần định thần lại. Kết quả cuối cùng là Tư Mã Phượng và Tư Mã Hoàng mỗi đứa bị một phát đạn vào đầu, viên đạn từ trán chui ra gáy, lỗ đạn không sai nhau mảy may. Mọi người ngạc nhiên thán phục mãi. Ngày đầu tiên khi rút lui, dân chúng 18 thôn trấn ở vùng Cao Mật dắt ngựa ôm gà, dìu già dắt trẻ, tập trung trên bãi đất phèn ở bờ bắc sông Thuồng Luồng. Mặt đất phủ một lớp vảy như những mảnh băng chưa tan. Những loại cây cỏ chịu được nước mặn như cỏ lác, cỏ mao, cỏ sậy thì cành lá khô héo, lắc lư trong làn gió lạnh. Những con quạ thích ồn ào, xà thấp trên đầu mọi người mà nhòm ngó, thậm chí còn kêu vang quạ quạ như những thi sĩ lãng mạn. Sau khi bị giáng chức làm phó huyện trưởng, Lỗ Lập Nhân đứng trên bệ tế ở đầu nấm mộ của một vị cử nhân Đan Đình đời Tiền Thanh. Ông ta gân cổ ra mà gào, bài phát biểu có tính động viên cho cuộc rút lui. Chủ đề diễn thuyết của ông ta là: mùa đông năm nay đã bắt đầu, vùng Cao Mật trở thành chiến trường, không sơ tán đi nơi khác thì cầm chắc cái chết. Lúc này, lũ quạ đậu kín mít trên những cành cây tùng, đậu trên các nấm mộ, trên người đá, ngựa đá. Chúng quạ ầm ĩ phá đám cuộc diễn thuyết của Lỗ Lập Nhân, khiến dân chúng càng kinh hoàng, góp phần tăng thêm quyết tâm cùng chính quyền huyện, khu rút chạy. Một tiếng súng nổ vang, cuộc rút chạy bắt đầu. Đám người đông như kiến, ồn ào tản ra. Thế là lừa kêu, ngựa hí, gà bay, chó chạy, bà già khóc mếu, trẻ con kêu gào. Một người thanh niên nhanh nhẹn, tay cầm cờ đỏ, cưỡi ngựa trắng, chạy ngược chạy xuôi trên con đường đất phèn kéo dài vô tận về phía đông bắc. Chốc chốc lại phất ngọn cờ chỉ hướng cho dòng người tiến lên. Đi đầu là đơn vị gồm hơn một chục con la chở hồ sơ giấy má của huyện phủ. Dưới sự điều khiển của hơn một chục chú lính, uể oải cất bước. Cuối đoàn con la là những con lạc đà còn lại từ thời Tư Mã Khố. Với bộ lông dài bẩn thỉu, màu vàng xỉn, thồ hai hòm sắt tây. Vì ở vùng Cao Mật đã lâu, cho nên những con lạc đà này đã từ lạc đà biến thành trâu. Đi liền sau đàn lạc đà là đội dân phu khiêng cỗ máy in của huyện và một số máy móc của xưởng sửa chữa cơ khí huyện. Hơn một chục dân phu đều là đàn ông, quần áo đều mỏng manh, trên vai mỗi người đều có tấm đệm vai hình lá sen. Qua những bước chân loạng choạng và cái dáng móm môi móm lợi của họ, thì có thể biết rằng máy móc rất nặng. Sau đội dân công là đội ngũ tạp nham dân chúng. Đám cán bộ huyện, khu như Lỗ Lập Nhân và Phán Đệ thì cưỡi lừa hoặc ngựa chạy lên chạy xuống trên những vạt đất phèn, cố duy trì cho mọi người có trật tự. Nhưng mặt đường quá hẹp, quá chật chội, mà hai bên đường thì lại rộng rãi bằng phẳng. Dân chúng bèn bỏ con đường hẹp, mở rộng đội hình đi theo hàng ngang, dẫm lép bép trên những vảy đất đi về hướng đông bắc. Ban đầu là một cuộc rút lui, nhưng không bao lâu biến thành một cuộc tháo chạy vô cùng lộn xộn. Cả nhà tôi bị kẹt trong dòng người đông đặc, lúc thì đi trên đường, về sau cũng không rõ là đang đi trên đường hay là đi dưới ruộng. Cả nhà tôi bị kẹt trong dòng người đông đặc, lúc thì đi trên đường, về sau cũng không rõ là đang đi trên đường hay là đi dưới ruộng. Mẹ tôi đeo bao đay trước ngực, đẩy chiếc xe cút kít bánh gỗ, hai càng cách nhau khá xa. Mẹ phải dang rộng tay hết cỡ. Hai chiếc sọt hình hộp buộc hai bên xe. Sọt bên trái là lỗ thắng lợi và chăn gối, quần áo của cả nhà. Sọt bên phải là hai thằng Câm Anh và Câm Em. Còn tôi và Sa Tảo Hoa, mỗi người một bên, vịn vào sọt mà đi cùng xe. Chị Tám Mù thì bám vạt áo mẹ, lếch thếch đi cuối cùng. Chị Lai Đệ, lúc tỉnh, lúc lú thì đi trước xe, vai khoác dây, lưng gập lại, cổ ươn ra như kiếp trâu kéo. Chiếc xe rít kinh kít chói cả tai. Mẹ và chị cả Lai Đệ thở như kéo bể. Bàn chân nhỏ khiến chị và mẹ hết sức vất vả. Ba đứa trẻ trên xe, đầu ngất ngưỡng, quay hết bên nọ đến bên kia xem cảnh huyên náo. Chúng tôi dẫm chân lên đất phèn lạo xạo, cũng ngửi mùi mặn của muối. Lúc đầu rất thú, nhưng đi được vài dặm thì đầu váng mắt hoa, tay chân bùn rùn, mồ hôi ướt đầm trong nách. Con dê trắng khỏe mạnh như lừa của tôi ngoan ngoãn đi theo sau. Nó rất hiểu ý người, không cần phải dùng đến roi thừng trạc. Hôm ấy có gió bấc nhẹ nhưng buốt như cắt tai. Trên cánh đồng mênh mông cuộn lên những làn bụi trắng. Đó là hỗn hợp của muối, phèn và kiềm. Bụi bay vào mắt, mắt chảy nước. Vào da, da đau rát. Ăn vào miệng thì chẳng ngon lành gì. Mọi người đi ngược gió, mắt nhíu lại. Những dân phu khiêng máy, người ướt đẫm quần áo, nhất loạt biến thành người trắng. Mẹ tôi cũng thành người trắng, lông mi, lông mày trắng toát, tóc cũng trắng. Khi tiến vào vùng trũng và ẩm ướt, bánh xe chuyển động khó khăn. Chỉ cả Lai Đệ đi về phía trước, đánh vật với con đường. Sợi dây kéo hằn sâu vào thịt, không trông thấy mặt chị. Chỉ nhìn thấy lưng áo chị mồ hôi từng mảng. Tiếng thở của chị khiến người ta phải phát hoảng. Còn mẹ tôi thì sao? Nói rằng đẩy xe, nhưng thực ra mẹ chẳng khác gì Chúa Giê-xu chịu cực hình. Đôi mắt u buồn của mẹ đẫm nước mắt. Nước mắt trộn với mồ hôi chảy từng vệt dài trên mặt mẹ. Chị Tám đeo sau mẹ như một cái bị. Chúng tôi để lại phía sau vết hằn rất sâu của bánh xe, nhưng nó lại bị xóa hoặc mờ đi bởi những bánh xe, vết chân người và chân gia súc của những toán đi sau. Phía trước, phía sau, bên phải, bên trái chúng tôi đều là những người tị nạn. Những khuôn mặt quen và không quen đều trở nên mơ hồ. Tất cả đều vất vả. Người vất vả, ngựa vất vả, lừa vất vả. Tương đối dễ chịu là con gà mái trong bọc bà lão và con dê của tôi. Chúng nhanh nhẹn, trên đường đi nó tranh thủ ăn được một ít lá khô. Mặt trời chiếu rọi những tia nắng xuống mặt đất, nhiễm phèn. Ánh phản quang làm lóa cả mắt. Làn sáng trắng di động trên mặt đất từng mảng màu bạc. Cánh đồng hoang mênh mông làm cho phía trước giống như biển Bắc trong truyền thuyết. Đến trưa, y hệt như bệnh hay lây nhiễm, mọi người không ai bảo ai mà cũng chẳng hiệu lệnh nào cả, nhất loạt ngồi xuống nghỉ. Không có nước uống, cổ họng khô bỏng, lưỡi rát như bị dao cứa, đưa đẩy trong miệng rất khó khăn. Mũi phả hơi nóng, nhưng lưng và bụng thì lạnh toát, gió thổi khô mồ hôi, quần áo cứng như tôn lá. Mẹ tôi ngồi trên một càng xe, lấy trong sọt một cái bánh bột ngô, bẻ đôi chia cho chúng tôi. Chị cả Lai Đệ cắn một miếng, đôi môi khô nẻ của chị rỉ máu, vài giọt thấm vào bánh. Ba sinh vật nhỏ trên xe, mặt mày xanh tái, chẳng khác gì lũ quỷ trong đền, chẳng còn ra hình người. Chúng không chịu ăn, mặt mày cau có. Chị Tám nhe hàm răng trắng đều đặn, nhấm từng tí một chiếc bánh khô cứng. Mẹ tôi thở dài nói. Đây là những chủ trương tốt đẹp của các ông bố bà mẹ yêu quý của các cháu đây. Sa Tảo Hoa sụt sịt.
Bà ngoại ơi, chúng mình về nhà đi bà ngoại.
Mẹ tôi đưa mắt nhìn đoàn người đông như kiến cỏ mà thở dài không nói gì. Rồi mẹ bảo tôi. Kim Đồng ơi, từ nay con phải thay đổi cách ăn đi đấy nhá. Mẹ tôi lấy trong bọc ra chiếc bình gốm có in ngôi sao năm cánh, đi về phía sau con dê, dùng tay phủi sạch cát bụi trên vú nó. Con dê không chịu. Mẹ bảo tôi ôm lấy đầu nó. Tôi ôm lấy cái đầu lạnh như đá của nó, xem mẹ vắt sữa. Sữa dê giỏ từng giọt vào bình. Con dê chắc là không thoải mái, bởi vì nó đã quen với tôi nằm ngửa dưới bầu vú của nó mà bú. Cái đầu nó lắc lắc trong tay tôi, lưng nó cong lên, cựa quậy như con rắn. Mẹ nhắc lại câu nói mà tôi rất sợ. Kim Đồng, đến bao giờ thì con mới có thể ăn cơm hả? Những năm tháng trôi qua, tôi đã từng ăn thử. Nhưng dù tôi ăn những thức ăn ngon đến mấy, mà dạ dày tôi vẫn không chịu được. Ăn vào là tôi nôn ọe, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Tôi rất xấu hổ nhìn mẹ. Tôi tự kiểm điểm nghiêm khắc bản thân. Vì cái tật này mà thêm biết bao phiền toái cho mẹ, đồng thời cho cả tôi nữa. Từ Mã Lương đã từng hứa sẽ chữa khỏi tật này cho tôi. Nhưng mà từ khi nó bỏ trốn ra đi, tôi không còn gặp lại nó nữa. Cái bộ mặt láu cá và đáng yêu của nó luôn luôn hiện lên trước mắt tôi. Lỗ đạn có vết rỉ đồng xanh trên trán Tư Mã Phượng và Tư Mã Hoàng phát ra những tia đáng sợ. Tôi nhớ lại khung cảnh hai đứa nằm chung trong một quan tài nhỏ bằng gỗ liễu. Mẹ lấy miếng giấy hồng điều dán vào lỗ đạn, biến vết đạn thành một nốt ruồi trang điểm của con người. Mẹ tôi đã vắt được nửa bình sữa, đứng dậy, tìm cái chai mà ngày trước cô đường cho Sa Tảo Hoa bú. Mẹ mở nút đổ sữa vào trong chai. Mẹ đưa chai sữa cho tôi. Để khỏi phụ lòng mong mỏi của mẹ, vì tự do và hạnh phúc của tôi kiên quyết nhét đầu vú cao su màu vàng nhạt vào trong miệng. Chiếc đầu vú cao su không sức sống, làm sao mà sánh được với bầu vú màu phấn hồng tuyệt đẹp của mẹ tôi. Bầu vú của mẹ tôi, đó là sự yêu thương, là thơ ca, là bầu trời cao vời vợi, là mảnh đất thuần hậu dập dềnh sóng lúa. Cũng không thể nào sánh được với bầu vú to tướng, căng phồng, đầy những vết tàn nhang của con dê. Bầu vú cao su là một vật chết, tuy bóng loáng nhưng không mịn màng. Cái đáng sợ nhất là nó không mùi vị, một cảm giác lạnh tanh và lờm lợm trong miệng. Vì mẹ và vì bản thân, tôi cố nén cảm giác ngán ngầm, cắn nó một cái. Nó hăng hái rít lên một tiếng khe khẽ. Một ít sữa mặn mặn rỉ ra một cách khó khăn thấm trên khoang miệng và đầu lưỡi tôi. Tôi lại bú một ngụm nữa. Tôi nhủ thầm rằng, ngụm này cho mẹ, ngụm này cho Kim Đồng. Tôi tiếp tục bú. Vì Lai Đệ này, vì Lãnh Đệ này, vì Tưởng Đệ này, vì tất cả những người trong nhà thượng quan đã yêu tôi, đã thương tôi, đã giúp đỡ tôi. Vì Tư Mã Lương này, cái thằng nhỏ thông minh nhanh nhẹn nữa, cũng có quan hệ máu mủ gì đó với nhà thượng quan chúng tôi. Tôi nín thở, dùng lưỡi, công cụ đưa chất nuôi sống vào cơ thể mình. Khi tôi đưa trả lại cái chai cho mẹ, nước mắt giàn giụa trên mặt mẹ. Chị Lai Đệ cười sung sướng, Sa Tảo Hoa nói.
cậu Kim Đồng ơi, cậu lớn rồi.
Tôi cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn và cái đau âm ỉ ở dạ dày, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi trông thấy con đê trên sông Thuồng Luồng nằm vắt ngang, cái nóc nhọn của nhà thờ và cây bạch dương chọc trời của nhà Tư Phạm. Chúng tôi vất vả cả một buổi sáng, vậy mà mới chỉ đi được có một đoạn đường ngắn đến thảm hại. Bị giáng xuống làm chủ nhiệm hội phụ nữ cứu quốc khu, chị Phán Đệ cưỡi con ngựa chột mắt trái. Trên mông phải có đóng dấu bằng chữ số Ả Rập, từ phía Tây đi đến. Con ngựa của chị vẹo cổ một cách quái gở, vụng về cất bước với những bộ vó lóng ngóng phát ra những tiếng lạch cạch, khập khiễng đi lại chỗ chúng tôi. Nó là con ngựa ô đực. Sau khi bị thiến, nó trở thành con ngựa thái giám, giọng the thé, tính tình quái đản. Bốn chân và cái bụng của nó dính một lớp đất phèn màu trắng. Yên cương thấm đẫm mồ hôi bốc lên mùi chua loét. Trong một thời gian dài, con ngựa rất nhu mì. Nhu mì đến nỗi bọn trẻ tinh nghịch có thể vặt lông đuôi của nó. Nhưng một khi nó đã nổi cáu thì có thể làm những chuyện động trời.